của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 6, phần 4. Có nhiều hôm, bác Nishioka phải đi làm từ sớm tối, nên từ chiều, anh Osamu đã đi chợ để nấu cơm sớm. Tôi vẫn thường tha thần quanh Osamu, có lúc xách hộ anh vài thứ khi đi chợ, lúc thì giúp anh sửa rau. Tại căn bếp nhỏ trong căn hộ, Osamu bận tạp dề, tay phải cầm muôi, tay trái nhấc loại xì dầu trong tủ bếp ra. Dáng vẻ anh khi đó y hệt vợ của bác Nishioka, và cũng giống như đống chân mềm lúc vừa ngủ dậy, trông chẳng khác gì một con cá sấu. Dù nhìn thế nào thì hình ảnh anh Osamu luôn tay luôn chân trong căn bếp ấy cũng y hệt bác gái bên nhà hàng xóm vậy. Được ở cùng với bác gái trong căn bếp đó, tôi thấy thật vui và yên ổn. Điều này dường như có liên quan tới chuyện tôi không cảm nhận được sự bình yên nơi bóng dáng của mẹ mỗi khi mẹ làm bếp. Tôi biết nói điều này thật bất công với mẹ, người ngày ngày vẫn làm cơm cho tôi ăn, nhưng có lẽ tôi thấy ngạt thở. Trong tôi để ấp nỗi lo, liệu mẹ có làm việc quá sức, liệu mẹ có quá vất vả, liệu một lúc nào đó mẹ có giống như bố, sẽ bảo tôi lại hay không? Tôi học cách sử dụng máy giặt và gấp quần áo, tôi nhận nhiệm vụ đi mua sữa mỗi ngày. Tôi cố gắng để trở thành học sinh lớp 1 mẫu mực, nhưng dù cố gắng thế nào, mỗi lần nhìn thấy lưng mẹ đứng quay mặt về phía bồn rửa bát, tôi lại sợ hãi nghĩ rằng, rồi đây tôi sẽ bị bỏ lại một mình. Hồi tưởng về mẹ khi ấy, tôi có cảm giác mẹ như bị bọc kín trong một nỗi bất an, nói vậy là hợp lý hơn cả. Nhưng Osamu thì khác, anh ấy luôn vui vẻ và không đứng bếp theo cái kiểu ủ rột như mẹ tôi. Một hôm trên đường đi mua đồ về, tôi nói với Osamu, giá mà anh ở đây mãi nhỉ? Ừ, hay là thế nhỉ? Không hề lường trước rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời đáng mừng thế. Và giản đơn đến thế, tôi lấy làm hân hoan. Thật nhé, thật nhé. Ừ, dù gì anh cũng nấu ăn ngon hơn bố. Đúng rồi, đúng rồi. Đằng nào, sau khi sinh em bé, mẹ anh cũng sẽ vất vả lắm. Em bé, mẹ anh sinh em bé ạ? Ừ, dự kiến là ngày mùng 3 Tết đấy. Ồ, vì mẹ anh hơi yếu nên giờ vẫn đang nằm viện. Chắc vì thế mà anh ấy đến đây, tôi hiểu ra. Đến Tết, anh có thể đi thăm mẹ, xa lắm. Nhưng để mẹ anh ở một mình như thế tủi thân lắm. Còn có bố nữa. Dạ, bố mới của anh, không phải bố ở đây đâu. Tôi thất vọng thốt lên một tiếng ồ. Trong giây lát, tôi im lặng bước đi, từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Bố mới của anh có ác không? Không đâu, Osamu khẽ lắc đầu. Câu trả lời của Osamu khiến tôi khá yên tâm, như thể đó là chuyện của mình. Tôi hỏi vậy là do bị ảnh hưởng bởi những bà mẹ kế độc ác trong truyện tranh và chuyện cổ tích. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy có điều gì đó không chắc chắn. Anh thích khu nhà đó. Đột nhiên Osamu nói, đôi mắt hẹp dài cố mở thật to sau cặp kính. Bà cụ chủ nhà rất giống bà của anh. Hồi còn nhỏ, anh từng đến chỗ bà anh, nhưng rất lâu rồi không gặp bà nữa. Tại sao thế ạ? Tôi bỗng thấy thật khó có thể tin rằng bà của anh Osamu lại có khuôn mặt đáng sợ như bà cụ chủ nhà này. Vì bà anh cũng hay gọi anh là Osamu, kiểu như Osamu, tao hãy còn lạnh đấy. Chẳng hạn, bà anh rất hiền. Osamu nhìn chân chân vào khoảng đất cách mũi chân chừng 3 mét về phía trước, sau đó dùng ngón trỏ gõ cộc cộc vào mấy cái răng cửa to cộ. Anh Osamu này, những người mà anh biết đã có ai chết chưa? Không có. Sao thế? Không ạ, không có gì. Tự nhiên, tôi muốn kể cho Osamu nghe về những lá thư tôi viết cho bố về cái ngăn kéo tủ của bà cụ. Nhưng quanh anh ấy chưa có ai chết cả, nên tôi nghĩ cứ giữ bí mật với bà thì hơn. Vừa thấy thất vọng, lại vừa nhẹ nhõm. Tôi đá chân lên cao, chiếc giày thể thao đã bắt đầu trở nên hơi chật. Bố khỏe không ạ? Hôm nay, anh Osamu bảo anh sẽ hái cho em quả qua lâu. Anh Osamu cố gắng trèo lên cây dương, nhưng dưới thấp không có cái cành nào cả, nên mãi mà anh ấy không trèo được. Đúng lúc ấy bà cụ hỏi, hai đứa đang làm gì thế? Anh Osamu trả lời, Cháu muốn hái quả qua lâu nhưng không trèo lên cây được. Bà cụ vào nhà kho lấy cái kéo làm vườn ra cho bọn con. Nó rất nặng và có tép cầm dài ơi là dài. Bà bảo khi thầy bà còn sống, ông ấy đã mua cái kéo này ở cửa hàng cây cảnh. Anh Ngô Sa Mưu trèo lên cái thùng muối dưa lật úp. Anh ấy hô một tiếng rồi đưa cái kéo lên. Cái kéo chạm vừa tới quả qua lâu thấp nhất trên cây. Cánh tay anh Osamu rung rung. Cuối cùng quả qua lâu bị cắt rơi xuống và con tóm kịp lấy nó. Anh Osamu nói lớn, "Này kịch!" Con rất vui, nhưng sau đó vì cái kéo quá nặng nên anh Osamu bị ngã nhào. Quả qua lâu rất nhẵn bố ạ. Con tưởng nó mềm giống như cà chua nhưng hóa ra không phải. Con hỏi, "Ăn được không hả bà?" Thì bà cụ nói, "Bà không biết, sao cháu không thử đi." Con định ăn thì anh Osamu bảo, "Chiaki đừng có ăn." Nên con không ăn nữa. Bà lại bảo, "Nó định ăn thật đấy, cái con bé này, con bực lắm bố ạ." Con rủ, "Quả qua lâu này thật đẹp, mình mang tới nhà thờ tặng cho cái người trên cây thập giá đi anh đi." Anh Osamu đồng ý, "Ừ, hay đấy." Lúc không có ai, nhà thờ hơi đáng sợ bố ạ. Anh Osamu bảo, "Con người sau khi chết sẽ tới xứ sở của các vị thần. Chiaki cũng tới đó, anh cũng thế." Anh ấy còn bảo, "Các vị thần là những người chăn cừu, còn con người là những con cừu. Con đã tưởng tượng bố biến thành cừu, nhưng con chẳng tin chút nào. Con không thích bố cứ tha thần trên mặt trăng với con thỏ, kể cả cừu cũng thế. Con nghĩ, nếu bố mà biến thành cừu thì làm sao con biết được con cừu nào là bố?" Ông Giê-xu chỉ có một mình, ông ấy không mặc gì và trông ông ấy có vẻ buồn chán bố ạ. Con đặt quả qua lâu dưới cây thập giá, rồi con chạy ra ngoài. Ra ngoài xong con nghĩ, ông Giê-xu và bố hơi giống nhau. Con thấy ông ấy có khi còn giống bố hơn cả bức ảnh trên bàn thờ nhà mình nữa. Nhưng nghĩ lại thì điều đó thật kỳ cục làm sao. Anh Osamu bảo, "Lần sau chúng mình mang hoa tới nhé. Con thích ý nghĩ lại được tới đó. Nhưng con thích những quả qua lâu hơn là hoa. Con nghĩ nếu là bố, chắc bố cũng thích quả qua lâu hơn. Thế bố nhé. Con chào bố."